quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây mời quý khán giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý khán giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Quý thính giả xin thân mến, chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Dạ vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Và một lần nữa thì chúng ta lại làm việc với nhau trong chương trình Tình yêu và gia đình. Tại vì tình yêu thì dầu mà ở ngoài kia trời có nắng, có mưa, có lạnh, có nóng nhưng mà tình yêu lúc nào cũng hot. Và cái đề tài này đó về cái tình yêu và gia đình thì lúc nào cũng nóng hổi hết. Vì vậy cho nên hôm nay chắc chắn rằng chúng ta sẽ có một cái đề tài thật là nóng hổi như là bầu trời mùa hè của Texas, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thủy Nga ơi, rất là nóng hổi như là tình yêu và như là tình người, tình bạn, tình thân vậy. Chị Thủy Nga cũng như quý thính giả, trong cái mùa hè này đó thì chúng ta có cái dịp mà gặp gỡ đi đây đi đó, gặp gỡ bạn bè rất là nhiều, những người ở xa cũng tới thành phố này, hoặc là người ở Texas thì cũng đi những nơi khác. Như chị Thủy Nga cuối tuần vừa rồi thì đâu đó ở tuốt bên Cali, nhưng mà bây giờ đã có mặt ở đây thì chắc chắn là gặp gỡ bạn bè rất là nhiều. Thành ra chúng ta cũng cần nói đến cái chuyện mà tình bạn đó chị Thu Nga. Nhưng mà đây là một cái đề tài khá là tế nhị, bởi vì tình bạn, chúng ta có nên sống thật với bạn bè tới cái độ mà đôi khi lại liên can vào những cái chuyện riêng của gia đình người ta hay không, chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng rồi. Tại vì đôi khi người ta, mình nói là mình thân quá rồi, thấy mình lấy gia đình của người ta làm gia đình của mình. Nhưng mà ý chị Thủy muốn nói rằng là, thưa quý vị, có một cái đề tài mà nó nhạy cảm hơn. Và nó cũng, mà chúng ta cũng nghe rất là nhiều. Đó là ghen giùm và đánh ghen giùm. Tại vì khi mà thấy ông chồng của bạn mình á, mà ông lăng nhăng, hay là ông có những cái tánh xấu gì đó, hay là đi ra đường gặp ông đi lăng nhăng với ai như vậy đó, thì mình cũng nổi tâm bành lên cùng với giùm cho người bạn của mình. Và khi người bạn của mình khăn gói đi đánh ghen thì không chừng là mình còn là hùng hổ mà đi đâu nữa, phải không chị Thủy?
Nghe chị Thủy Nga nói là nhớ đến ngày xưa các bà ở Việt Nam đó, mỗi lần đi đánh ghen đó chị Thủy Nga, là rủ bao nhiêu là bạn bè, bà con, gia đình đi để mà cùng đánh ghen, thì như vậy không có công bằng tí nào. Đối với bên kia người ta chỉ có một người, bên này mình bao nhiêu người, cái đó thì không công bằng. Thì thời nay chắc không có những cái vụ ghen giùm như vậy, tại vì như vậy thì không phải đầu cũng phải tai, rồi cũng phải nhiều khi bị tù tội nữa. Chưa kể rằng đó, bữa nay thì bạn ghen đùng đùng lên như vậy, nhưng mà ngày mai bạn lại tha tội cho chồng, như vậy ông chồng sẽ không bao giờ nhìn mặt mình nữa và sẽ bắt bạn nghỉ chơi với mình luôn.
Đúng vậy. Dạ, đúng rồi, tại vì cũng có cái nhiều cái trường hợp đó đã xảy ra rồi. Khi một người bạn mà bị ông chồng này lăng nhăng gì đó thì đi tâm sự với một người bạn, thì người bạn này thấy bạn của mình tội nghiệp quá, ông chồng lại cứ về, cứ ăn hiếp, cứ đánh đập hoài, mà bạn của mình cứ nhẫn nhục mãi, cho nên là suối cái này cái kia. Thế nhưng mà khi mà ông lá rụng về cội rồi đó, thì bà vợ này lại thăng thỉ nói rằng: anh ơi, nghĩa là em là còn tử tế với anh đó, chứ gặp cái con bạn đó đó, nó xúi em như thế này xúi kia. Thế là ông chồng lúc đó là ông nổi tâm mà nó đâu có cho vợ mình chơi với mình nữa. Vợ ông chơi với mình nữa, đúng không chị? đó là giải pháp.
Đúng như vậy, người khôn ngoan thì không bao giờ nên làm những cái điều đó khi mà mình chỉ vun vào, không bao giờ nên vun ra. Tại vì cho dù người ta có muốn ra chăng nữa đó, thì là bạn bè thì bao giờ cũng phải vun vào. Tại vì tình yêu cũng như gia đình là một cái điều luôn luôn cần phải được vun vào, vun sới, cần được sự hỗ trợ của bạn bè. Nhưng mà đây là nói đến cái chuyện mà liên hệ tới cái độ mà thí dụ như thế này, chị Thu Nga đồng ý là mình không có xúi dục, hay là mình không có nói qua nói lại, không có nhiều chuyện, không có mé, nhưng mà mình cũng phải có một cái thái độ của mình như thế nào chứ. Bây giờ thí dụ như chị nghĩ chị đang mình đang đi đường, cái mình gặp chồng hay vợ của một cái người bạn thân của mình, họ lại đang lăng nhăng với người khác, thì chị sẽ phải có thái độ sao? Không lẽ mình vẫn chào hỏi như thường, xong rồi về đến lúc bạn mình biết được thì bạn mình sẽ giận chết luôn, sẽ nói là trời ơi tại sao chị thấy như vậy mà chị không nói với tôi, hay là... Thì cái chuyện nói thì không biết chị Thu Nga nghĩ như thế nào, hay quý thính giả nghĩ là sao, có nên nói hay không nên nói. Nhưng mà riêng trường hợp Vũ Thủy, chị Thu Nga biết không, nói với bạn thì chắc mình không có nên nói, tại vì như vậy mình mách lẻo và nhiều chuyện. Nhưng mình có thể nói thẳng, nếu mình thật sự là người bạn tốt của gia đình này thì mình có thể nói chuyện thẳng với ông chồng là tôi không đồng ý với cái điều này và anh không có được quyền lừa dối chỉ như thế. Hoặc là mình có thể tỏ thái độ hẳn với ông chồng, sau đó mình ghé lại nghỉ chơi với ông chồng luôn cũng được. Tại vì đôi khi mình cũng cần phải có một cái nguyên tắc, có một cái, có những cái tiêu chuẩn đó chị Thu Nga nhỉ, để mà sống. Tại vì người ta bảo rằng hãy nói cho tôi biết bạn của anh của chị là ai, tôi sẽ nói chị là người như thế nào. Nếu mình có một người bạn mà tối ngày cứ đi lăng nhăng hay là lừa dối cả vợ cả chồng người ta thì mà mình vẫn làm bạn như thường thì cái điều đó cũng không có chấp nhận được hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, mà Thu Nga thấy rằng nếu mà mình đi tới trước mặt cái người đàn ông hay người đàn bà đó, mình nói rằng ồ tôi không có bằng lòng ông ơi làm như thế này đối với bạn của tôi đó, thì nếu mà cái ông đó là ông sống theo cái kiểu Mỹ đó, ông sẽ nói là mind your own business.
Dạ, nhưng mà đâu có phải nói ngay can thiệp ngay chỗ đó, mà lúc nào đó, mà lúc nào đó, sau đó, trong cái khung cảnh nào khác đó mà mình có cái thì giờ thuận tiện riêng, vâng, thì mình nói, là, thì mình có thể hoặc là nói một cách nhắn nhủ cách nào đó, chứ còn mà tới ngay thì trước nói nhiều khi ông lại còn vắng trong bên trần. mà rồi cũng phải cẩn thận, tại vì bạn sẽ không có tin đâu, bao giờ cũng sẽ tin chồng hay là tin
đúng
bạn
rồi,
phải không chị? Ghen thì ghen đấy, nhưng mà ông chồng phủ dụ xong rồi là cũng thôi. Tuy nhiên là bạn bè với nhau đấy chị Thu Nga, thì đôi khi mình cũng cần có những cái áp lực, mình cũng cần có những cái tiêu chuẩn, dựa trên cái tiêu chuẩn đó để mình áp lực. Khi mà mình áp lực một cách bằng tình cảm, bằng tình thân á, thì nó cũng làm cho cái xã hội nó an toàn hơn, cũng giống như luật lệ vậy chị Thu Nga. Làm bất cứ cái gì cũng phải có cái giá phải trả. Chị lái xe nhanh chị sẽ bị cảnh sát cho ticket. Thì nếu mà bây giờ chị mà xin lỗi không phải chị, nhưng mà thí dụ như ai mà có lăng nhăng thì cũng phải trả cái giá. Cái giá có thể là mất bạn bè. Có rất nhiều người chị Thu Nga biết không, có nhiều cuộc hôn nhân đã được cứu vãn, có những cái bị đổ vỡ bởi bạn bè, nhưng mà có rất nhiều cuộc hôn nhân khác đã được cứu vãn nhờ bạn bè tốt đấy chị Thu Nga. Khi mà có một nhóm bạn bè tốt hỗ trợ thì tự nhiên cái người mà phạm tội kia đó họ cũng sợ, họ sợ vợ hay sợ chồng mình thì ít, mà nhiều khi sợ bạn bè mình thì nhiều, thành ra họ sẽ phải sống cho đàng hoàng hơn này chị Thu Nga.
Dạ vâng, người ta nói rằng mình nên nói ra chứ mình nên nói vào chứ không nên nói ra, tại vì khi họ nói rằng cũng có cái câu trong Thánh Kinh nói rằng sự gì mà Thiên Chúa đã kết hợp rồi thì chúng ta không có nên làm cho nó gãy đổ đi. Và cái điều mà làm cho hai vợ chồng mà quay trở lại với nhau, mình nói vào để cho họ tha thứ nhau, hoặc là họ không có làm điều lỡ lầm nữa, khi mà họ quay trở lại với nhau lúc nào họ cũng appreciate mình hết, họ tạ ơn mình, họ cảm ơn mình. Chứ còn mà mình nói ra rồi, chắc chắn rằng trong hai người đó, họ khi mà vợ chồng nào cũng vậy, họ có những cái phiền lụy gì đó hay là có giận hờn gì đó, nhưng mà rồi cuối cùng thì là cái tình nghĩa của họ sẽ cũng quay trở lại. Thì là mình, nếu mà mình là người nói ra thì thế nào mình cũng là bị là phiền phức sau này. Và cái điều đó nó cũng đi ngược lại với cái luân lý của mình, trừ cái trường hợp mà có những cái trường hợp đó chúng ta cũng đã xảy ra rồi, thì quý vị nghĩ như thế nào là ông chồng đó, ông đã lăng nhăng rồi mà ông về ông còn hành hạ vợ con ông nữa. Nhưng mà người vợ đó thì quá nhẫn nhục, là quá sợ hãi, tại vì cũng mình gọi cái tiếng Mỹ mà mình dịch nó ra là low self esteem là sao là chị?
Tức là thiếu tự tin đấy chị, là cái người nhút nhát, rụt rè, sợ hãi.
Dạ, không có dám thoát ra khỏi cái sự mà mình cho như là có được cái sự bảo vệ, bảo bọc của ông chồng. Tại vì có thể là cái người vợ đó nhu nhược, không có kiếm ra tiền và chỉ trông mong vào ông chồng. Hoặc là vì sợ cái hoàn cảnh của gia đình rồi người ta chê cười, Thì ở trong cái trường hợp đó đó thì chúng ta cũng có nhờ ý kiến của quý thính giả là nếu thấy cái trường hợp mà nó trầm trọng như vậy, ông đã lăng nhăng rồi và còn về còn hành hạ vợ con nữa mà vợ thì không có dám nói gì, thì trong trường hợp đó rồi quý vị làm gì? Dừng và cái chuyện mà nếu mà chị Thủy nghĩ rằng đó mình có thể là tới mình khuyên giải ông, nếu mà cái ông đó là cái ông rất là hung hãn và cái tánh mà của ông là tự tôn, hoặc là cái tánh của ông là khó ưa khó mà có thể là không có bao giờ phục thiện, thì chúng ta có dám nói hay không? Thì trong trường hợp đó quý vị sẽ làm gì để giúp cho bạn của mình, phải không chị?
Nhưng mà trước hết thì mình cũng có thể có phải cũng chắc chắn là phải có thái độ với người đó. Dĩ nhiên không phải thái độ là đi mình trách móc hay chửi mắng hay là cãi nhau với người ta, nhưng mà mình có thể nhẹ nhàng, mình có thể nói trên danh nghĩa tình bạn đó chị Thu Nga. Để mình nhìn nhắc nhở rằng trời ơi, anh chị đang hạnh phúc quá mà thành ra anh cẩn thận, những cái hành động này có thể làm tan vỡ hạnh phúc của anh hay làm khổ chị, hay là mình nói vun vào cách nào đó. Còn nếu gặp một cái ông hung hãn quá hay thôi, mình cũng có thể có thái độ là mình cũng nghỉ chơi để tỏ ra cái thái độ.
Nhưng mà cũng tội nghiệp cho bạn mình hả?
Dạ không, mình không nghỉ chơi bạn mình chị. Mình vẫn có thể có thái độ với. Trước đây tụi này đã từng có. Chị thì nghe biết là
nhưng
tụi này
mà bà nói cho tự nhiên lại ông bà lại không chơi với vợ chồng của tôi.
Trời ơi chị Thư Nga ơi, người vợ nào cũng biết tính chồng mình hết, họ chỉ có chọn lựa để mà không có nhìn vào sự thật thôi, chứ còn họ cũng đều biết cả. Ngày xưa tụi này ở chị Thư Nga biết không, sau năm 75 ở lại Việt Nam có một cái nhóm bạn bè, bốn người bạn chơi với nhau thân, thật là thân á. Thì mấy ông chồng đều bị đi tù cộng sản hết, nhưng mà rồi có một ông thì ba người thì đi tù cộng sản, còn một ông thì không phải đi tù đấy chị Thư Nga biết không. Cái ông ở nhà ông lăng nhăng, thành ra mà rồi cái người bạn mình cũng biết nhưng mà họ đều không tin chị. Nghĩa là cố, giống như nhất là sau khi mà đổi đời đau khổ như vậy đó chị Thu Nga, chỉ còn có gia đình để bám víu vào thôi, thành ra đâu có muốn gia đình tan vỡ, thành ra chị cứ lờ đi. Nhưng bạn bè tỏ thái độ ngay, thí dụ đến nhà chơi mà gặp bốn bà với nhau mà có ông kia đến là nói không chỗ này chúng tôi chỉ phụ nữ thôi, xin ông miễn bộ. Hay là tỏ thái độ, hoặc và nó cũng nói chuyện nói thẳng riêng với ông đó nữa. Chị Thu Nga biết ông sau này đó cái tất cả cái đám bạn vẫn chơi với cặp vợ chồng đó, và ông chồng cũng thay đổi, và cả hai vợ chồng đều rất là appreciate, đều rất là cảm kích cái tình bạn. Mình vẫn nói sự thật nhưng mà không phải vì vậy mà mình cắt đứt, mà người ta chỉ thấy rằng tại vì mình quan tâm tới người ta thôi, chứ không phải là mình đem những cái tiêu chuẩn của mình áp đặt lên người khác. Nhưng mình nói hẳn, ông ơi, nếu mà ông còn tiếp tục làm bạn tôi khổ nữa thì tôi sẽ phải nghỉ chơi ông đó. Lại khái những cái điều mà vẫn nhẹ nhàng nhưng mà phải tỏ thái độ, tại vì nếu không đó chị Thu Nga, thì như vậy mình đồng ý là mình tròn trịa, người ta cứ bảo sự thật mất lòng á, người ta bảo là cái sống tròn trịa để được lòng hết mọi người, nhưng mà như vậy thì mình còn cái tiêu chuẩn nào để mà theo, và mình còn cái khuôn khổ nào cho xã hội nữa hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy. Chắc chắn rằng trong cái trường hợp đó thì chúng ta phải làm một cái điều gì, chứ chúng ta không thể nào mà giả bộ nói là coi như là không có biết cái chuyện gì xảy ra. Nhưng mà mỗi người có một cái phản ứng, có một cái cách thức riêng. Khi mà thấy bạn mình của mình mà đang bị ông chồng mà ông lừa dối như vậy, thì rất mong quý vị đóng góp chương trình này với số điện thoại là 713-664-8002. Và một lần nữa, cũng như là những cái chương trình trước đây, thì chúng tôi cũng thưa với quý vị là chúng ta cũng sẽ bàn luận với nhau trong cái tinh thần xây dựng, và chúng ta sẽ không có nêu tên một người hay là một... hay là một hội đoàn, hay là một cái nhân vật nào đó, hay là một cái tiệm ăn nào đó, hay bất cứ một cái tên người nào mà vắng mặt trong chương trình, để cho chúng ta có một cái sự mà bàn luận một cách mà vô tư và không có đụng chạm với ai hết. Và quý vị sẽ chịu trách nhiệm về những cái điều mà quý vị nói chuyện, và chúng tôi rất là mong sự đóng góp ý kiến của quý vị. Và chúng ta cũng đừng có nên nói là công kích cái người mà chúng ta không có đồng ý đó. Tại vì mỗi người thì 9 người thì 10 ý, phải không chị Thủy? Thì ai cũng có quyền là nêu lên cái ý kiến của mình hết.
Cảm ơn chị Thư Nga đã nhắc nhở. Vâng, và cũng xin để được khẳng định lại cái điều đó là nếu quý vị nêu tên ai thì chúng tôi xin mạn phép sẽ cắt ngay đường dây thôi. Vâng. Bởi vì ở đây trong dĩ nhiên xung quanh chúng ta, trong cộng đồng người Việt mình rất là nhỏ, ai cũng biết ai. Thành ra ai cũng biết những chuyện này chuyện khác, nhưng mà xin quý vị không thể nào nêu tên một ai. Nhưng mà chị Thư Nga biết không, không phải chỉ là những cái chuyện mà trong cái tình bạn nó đối xử với nhau đó chị, không phải chỉ là nói đến những cái chuyện mà không tốt rồi thì mình nói cái này cái kia. kia cho cái vẻ tiêu cực đâu. Có những điều khác, thí dụ như gặp mình có thể hỗ trợ hơn đối với cái người bạn đang gặp những cái điều khó khăn. Thí dụ người bạn đang gặp hoàn cảnh gia đình đau khổ như vậy, thì mình có thể quan tâm hơn, hỗ trợ hơn, thăm hỏi thường xuyên hơn và đóng góp ý kiến, dĩ nhiên không có trực tiếp vào cái vấn đề, nhưng mà vẫn để cho người bạn mình tỉnh táo nhìn ra. Hoặc là có những người bạn đang gặp những cái buồn khổ vì gia đình, vì con cái, thì mình cũng có thể an ủi và cũng có thể hỗ trợ, và cũng luôn luôn để cho bạn mình biết rằng mình có thể làm được cái gì không. Thì cũng là một cái điều, dù người ta không có cần mình không thể giúp được người ta cái gì, nhưng mà tự nhiên có được cái sự quan tâm hỗ trợ của những người khác thì cũng an ủi lắm đó chị Thương Nga. Vâng, và số điện thoại để gọi vào đài là 7136648002, 7136648002. Mời quý thính giả cùng gọi vào để đóng góp cho chương trình ngày hôm nay là cái sự thật, có mất lòng không, và sống thật với bạn bè đó, nên tới độ nào, có tới cái độ mà có thể liên hệ vào trong những vấn đề riêng tư của bạn bè mình hay không. Dạ xin mời 7136648002. Xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ. Vâng ạ, xin mời ông.
Dạ phải tôi không ạ?
Dạ vâng ạ, xin ông cho biết cái danh.
À tôi tên là Michael.
Dạ vâng, chào ông Michael.
Chào ông Michael ạ.
Dạ xin lỗi hai chị. Đây tôi có một người bạn thì cũng làm chung hãng thôi. Thì hai vợ chồng coi như rằng là lúc đầu rất là hạnh phúc. Nhưng mà từ ngày qua Mỹ tới bây giờ thì ông chồng cứ sáng say chịu xỉn. Qua Mỹ bao nhiêu lâu rồi mà vẫn không chịu tập lái xe. Rồi về là cứ hành hạ vợ, đánh đập vợ, rồi nó xin lỗi cho hai chị lại. Thậm chí chửi thề luôn. Nhưng mà tôi không biết rằng là phải khuyên như thế nào để mà cho người chồng đó đổi lại cái tính để mà lo cho gia đình. Tại vì bên xứ Mỹ này theo tôi biết, không biết lái xe, tất nhiên rằng là làm sao đi làm việc được. Mà tối ngày người vợ đi làm, người chồng ở nhà là cứ bảo đi làm là đưa tiền đây để mà đi về Việt Nam. Và xin lỗi hai chị có thể là góp ý kiến giùm trong cái việc này không ạ?
Ông Michael ơi, ông có bao giờ nói chuyện này với bạn ông không? Ông có nói ông ơi, tôi có thể giúp ông dạy ông lái xe được không? Ở bên này thì cần phải lái xe chứ.
À dạ xin lỗi hai chị, là tôi đã góp ý nhiều lần lắm rồi.
Vâng.
Nhưng mà với như hai chị nói hồi nãy đó, tôi xin lỗi trước là với bản tính côn đồ, thành ra nói ra là cứ chửi thề. Rồi tôi sợ rằng là xảy ra cái tình trạng không hay nữa. Rồi tôi phải khuyên cái cô bạn, rồi thôi bây giờ thôi gắng nhẫn nhịn mà lo cho hai đứa nhỏ. Thế bây giờ tôi cũng không biết nói làm sao hơn. Thì bây giờ tôi xin nhờ hai chị và các quý khán giả trên đài góp ý hộ giùm.
Vâng, dạ, cảm ơn ý kiến của ông Michael. Vâng, và xin cũng xin mời quý thính giả đang nghe chương trình này góp ý dùng cho ông Michael. Chị Thương Nga có
nghe thì sao chị? Vâng. Trong những cái trường hợp như vậy đó thì chúng ta thấy rõ ràng là có nhiều người sẽ nói rằng cái bà vợ này sao mà bà nhu nhược quá, bà không có vùng lên, tại vì ông chồng đã sáng say chiều xỉn rồi không lái xe, rồi có cái tánh côn đồ, rồi còn ăn hiếp vợ như vậy, chỉ muốn là lấy tiền thôi. Như vậy thì cũng sẽ có nhiều người chắc chắn rằng sẽ khuyên bà vợ rằng thôi bỏ phước đi, nhưng mà chúng ta cũng không thể khuyên như vậy, còn nước thì còn tát. Thì quý vị nghĩ rằng với một cái bản tánh mà hung hãn của ông chồng và ăn hiếp vợ như vậy thì trong cái trường hợp đó thì quý vị phải làm như thế nào? Xin mời quý vị cứ gọi vào với số điện thoại 7136648002. Chúng tôi rất vui để mà đón nhận tất cả ý kiến của quý vị.
Nhưng mà chị Thương Nga ơi, nếu vậy thì bạn bè của những ông này là ai? Ông ấy sáng say chửi xỉn với ai? Cái điều đó quan trọng lắm. Những người bạn
thường có chiều khi ông ngồi ông nhậu một mình. Nhưng mà thường thường thì người ta ít khi người ta nhậu một mình lắm. Người ta phải có một cái đám bạn bè, phải không chị?
Dạ. Đúng, phải có một đám bạn bè, mà đôi khi có những ông bạn, thí dụ như đôi khi người ta bảo là phải vào hang cọp mới bắt được cọp á chị, cũng làm bộ ngồi nhậu với ông này để mà khuyên giải ông, hoặc là đến lúc mà khuyên giải không được thì có thể tạo áp lực. Nếu mà một người, nếu ông để ông bị tất cả bạn bè đều cô lập hết á, thì khi đó ông sẽ nhìn ra phần nào sự thật. Và khi người và vừa cô lập ông nhưng mà lại quay qua hỗ trợ bà vợ hết lòng, hết sức, thì tự nhiên bà vợ cũng sẽ có thêm cái sức mạnh để mà bớt nhu nhược đi. Mà ông chồng này ông cũng sẽ nhìn thấy cái giá ông phải trả. Mất vợ mất con tới nơi, chị Thương Nga thấy ông thì lấy ai mà lái xe cho ông đi, lấy ai đưa tiền cho ông về Việt Nam nữa.
Nhưng mà bây giờ đó, mình nói rằng nếu mà cái đám bạn của ông cũng giống như ông hết thì sao? Tại vì người ta nói ăn cướp thì có bạn ăn cướp, mà say rượu có bạn với say rượu. Những người này có thể là chỉ có thấy cái khía cạnh là ồ, ông này đó là một người bạn tốt. Ông chỉ có muốn là đãi bạn bè hay là ngồi ăn nhậu với bạn bè say xỉn nói chuyện cho vui thôi. Nhưng mà người ta không có để ý tới cái khía cạnh mà ông về nhà, ông đối xử với không phải với vợ ông. Thì trong trường hợp này chắc chắn là không có lời khuyên nào từ đám bạn hết chị.
Vâng, và như vậy không phải là bạn chị ơi, đó chỉ là bè thôi,
bè,
chỉ là những bè nhậu thôi, những người mà ăn nhậu thôi, không còn, không phải là bạn, bạn thật
đúng
không
rồi.
Ai mà nhìn thấy bạn mình làm những điều không tốt mà vẫn không lên tiếng như vậy. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello, hỏi dạ, tôi không?
Dạ vâng ạ, à, chúng tôi đang nghe đây, xin ông cho biết quý danh. Dạ, ông cho biết quý danh.
Tôi có nghe nói cái ông đó như vậy thì sao tôi ý kiến tôi đó.
Dạ.
Dạ.
Thì một là nếu mà khuyên ông không được thì nên để cho mà những cơ quan pháp luật và trừng trị ông đi, chứ người đàn ông mà đi không đi làm mà về lấy vợ tiền của vợ con đi về Việt Nam được, cái đó là không được rồi, cái đó là quá hèn hạ cái người đàn ông đó.
Nhưng mà ông đâu có phạm
được
pháp gì mà bỏ tù ông, hay là có liên quan đến cái pháp luật, là tại vì nếu mà ông say xỉn mà ông đi ra đường ông lái xe mà ông bị bắt á, thì làm ông mới bị, chứ còn nếu mà ông chỉ làm biếng không chịu lái xe. À, rồi ông sáng say ra chiều xỉn nhưng mà ông không có đi ra ngoài, ông không có phạm pháp gì hết thì đâu có mắc mới gì tới pháp luật bắt ông được, thành cũng đâu có được. Giải
nhưng
pháp
mà
đâu
ông
có được.
Ông kêu đưa tiền đâu đó là mình đừng có đưa cho ông. Thì nếu mà ông có quậy thì là nhờ pháp luật thôi, chứ mấy ông đó có bộ nếu mà như vậy là không biết tự trọng rồi. Cái người đàn ông đó là phải lo làm ăn để nuôi người đàn bà, nuôi vợ nuôi con. Nếu mình làm không được thì đừng có xài tiền của vợ con mà cái kiểu đó mà lấy đi về Việt Nam mà phung phí, cái đó là đáng kinh lắm và đáng tội lắm.
Dạ.
Vậy thôi.
Dạ. Cảm ơn ý kiến của ông. Vâng, đúng, nếu mà ai cũng lên tiếng mà là chỉ trích cái người đàn ông nó hoài như vậy đó chị, thì là dần dần ông sẽ phải thay đổi đó. Ít nhất không làm được gì thì mình cũng có thể không chấp nhận được cái hành động đó hả chị nhỉ?
Dạ.
Vâng, và xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây. Vâng, chúng tôi phải chuyển, xin chuyển đứng dây khác. Xin mời vị thính giả trên đường dây. Dạ, chúng tôi xin mời lên tiếng.
Alo.
Dạ vâng. Dạ, bị echo quá. Vâng.
Xin alo. Dạ. Xin chào chị Nga với Thủy, tôi tên Sơn.
Dạ vâng, chào ông Sơn.
Vâng, bây giờ đầu tiên nhất hỏi cái bà vợ đó còn thương cái ông đó không cái đã. Câu thứ nhất, nếu như đó mà còn thương á, thì phải tìm cách bỏ ổng vô tù. Trong thời gian ổng ở trong tù đó thì phải tiếp tục săn sóc ổng, thăm tù đó. Rồi vừa trong tù đó người ta sẽ có cách làm cho ổng bỏ rượu, và người ta chắc có thể là người ta có cách sẽ giúp ổng đổi thánh tình hơn là cứ để ở nhà mà người vợ cứ chịu nhẫn nhục như vậy thì không được.
Dạ vâng, cảm ơn ông Sơn. Cái này người ta gọi là tough love đó phải không ông? Tức là thương một cách mà cứng rắn á, để mà cho nó tốt đẹp hơn á, phải không ông
Nếu
Sơn?
Mà bà vợ bà chịu thưa, sợ rằng bà vợ bà không chịu thưa, phải không chị? Tại
vâng,
đó nhiều khi đó người vợ không có chịu thưa.
Tôi mới hỏi là bà vợ có thương ông còn thương không? Thương cỡ nào?
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của ông Sơn nhiều. Nếu vậy thì
chỉ
mọi...
cách duy nhất cái trường hợp của cái anh này, tôi nghĩ là nếu như mà mình ở ngoài đời thì vô phương cứu chữa rồi. Chỉ có nhờ những người về chuyên môn về vấn đề đó. Trong thời gian ông ở tù thì bà vẫn, nếu còn thương vẫn thăm nuôi tiếp tục rồi pháp luật người ta sẽ có cách người ta dạy ông này.
Đúng như vậy, đồng ý với ông Sơn rất nhiều. Cảm ơn ông Sơn, thưa ông. Nhưng mà trước hết đó thì tất cả những người bạn phải hỗ trợ bà vợ thật là nhiều rồi chị Thương Nga, để cho bà bớt nhu nhược, cho bà có cái can đảm, có cái sức mạnh. Đôi khi đó, những lúc mà tỉ như ông ấy chửi bới hay là ông có vẻ hăm dọa đó, nhiều khi ông cũng chưa có hăm dọa nguy hiểm đến tính mạng đâu, nhưng mà ông có vẻ hăm dọa đó, thì cứ gọi cảnh sát ngay đi. Có mỗi cách đó thôi đó chị, có mỗi cách đó. Thì ít nhất tòa sẽ bắt ông phải đi cai rượu. À, mà khi tại vì cái rượu nó không phải là một cái điều mà họ muốn bỏ mà được đâu chị Thu Nga, nó là một cái bệnh. À, đối với ở trong tâm thần đó, say rượu là một bệnh tâm thần. À, hút thuốc cũng vậy, nó cần phải có xin lỗi hút thuốc thì càng hút thuốc người ta có thể tự bỏ, nhưng mà cái say rượu cho nên nó mới có cái hội AA đó chị. Alcohol Anonymous đó là để dành cho người ta phải qua 12 cái step, 12 cái bí quyết để mà khắc phục mà bỏ được rượu. Cho nên không thể nào tự bỏ được. Có những cái trung tâm cai nghiện, rượu là một cái cai nghiện, cũng là một cái nghiện ngập y như là xì ke ma túy vậy đó chị Thương à.
Nhưng mà cái người mà cai nghiện đó phải là cái người đó đồng ý đi thì là mới được. Còn mà người vợ
chị
mà
ơi, nhưng
chắc...
mà nếu mà cảnh sát bắt
nếu mà
thì
cảnh
là
sát
ra
bắt
tòa
thì
sao?
Dạ, được. Nhưng mà chị nhớ đó là không có ai mà bắt được cái người mà chỉ vì nghĩa là không có trách nhiệm hay là vô trách nhiệm hay là say sưa, nếu mà không có gây rối với bà vợ thì bà vợ dĩ nhiên không có thưa và cũng không như như là không có đi ra đường để mà phạm pháp luật, hay là bà vợ không có, nếu mà ông chồng không có cái hành động vũ phu đánh đập khi mà say sưa thì bà vợ có thể là trình báo với lại cơ quan nghiện ngập được hay không? Chị có rành về chuyện đó không?
Thì chị chắc không đâu, nhưng mà khi mà ông ấy say sưa mà ông ấy chửi
đó,
ông bạn này nói không, chỉ cần ông to tiếng ông chửi thề thôi là ngay cả ông làm ồn là hàng xóm cũng có thể gọi được rồi, là đây là một cái người làm ồn. Một lần thì cảnh sát không làm gì, lần thứ hai cảnh sát sẽ cảnh cáo, lần thứ ba thì cảnh sát sẽ có thể sẽ bắt giữ. Nhưng mà cũng rất cần cái sự hỗ trợ bà vợ, để cho bà vợ có cái can đảm, nếu vì tương lai gia đình, vì tương lai con cái. Và những người vợ trong hoàn cảnh đó cần hiểu một điều này, khi làm họ làm cái điều đó không phải là không yêu chồng đâu, thương chồng lắm, thành ra mới phải làm cái điều đó để cho ông ấy cải tiến, ông có được một cái đời sống tốt hơn. Và đừng quên rằng cái hình ảnh của người cha như vậy, mai mốt các con của ông ấy sẽ có rất nhiều cái nguy cơ bị trở nên giống như người cha đó chị Thu Nga.
Vâng,
nếu nhìn thấy một người cha mà say xỉn thì mai mốt con cái, dù là bây giờ nó nhìn nó có thể thù ghét cái chuyện rượu chè, nhưng mai mốt lớn lên nó cũng dễ lâm vào trong cái đường rượu chè như thế. Tại vì quen nhìn thấy những cái cảnh tượng như vậy, cũng như là chưa kể chứng kiến một người cha nhu nhược, không có làm ăn, không lo vợ, nuôi con, không biết lái xe thì không phải là một cái gương tốt tí nào cho con cái. Thành ra nếu mà vợ không làm vì chính cá nhân của bà, vì bà thương ông quá, bà chiều ông quá, thì bà cũng cần có cái trách nhiệm, có cái bổn phận đối với con cái, để phải có một cái hành động gì hả chị Thương Nga?
Dạ vâng, tức là bà đã phải cần có một cái sự hỗ trợ của những người mà nhận thức được ra cái sự mà vô trách nhiệm của ông chồng, cũng như là những cái ảnh hưởng sau này cho tâm thần của con cái của bà, cũng như là ông chồng này cũng phải cần có một cái số bạn bè nào đó tử tế. Chứ nếu mà trong cái đám bạn bè của ông đó cũng toàn là giống như ổng hết, giống như chị vừa nói cái câu cách ngôn hồi nãy đó, hãy nói cho tôi biết là bạn giao du thân mật với cái họ hay là cái loại người của bạn là như thế nào, thì tôi sẽ nói cho bạn biết là bạn thuộc loại người nào. Nếu mà tất cả mọi người chung quanh ông đều là cái đám mà ăn nhậu đó như vậy thì chắc chắn là sẽ không có giúp gì được ông hết. Thành ra bây giờ là chỉ còn vào cái quyết định của người vợ mà thôi. Thành ra hy vọng rằng bà này là thuộc loại người như thế nào, có cứng rắn hay không, hay là cũng cái kiểu mà nhu nhược và sợ hãi và cũng không có dám là đi thưa hay là đi nhờ một cái sự giúp đỡ, là tại vì sợ xấu hổ với bạn bè, xấu hổ với gia đình. Và cũng thưa thành ra chúng ta phải tùy thuộc vào người vợ ở trong cái hoàn cảnh này, phải không chị?
Vâng, ít nhất thì ông cũng có một người bạn tốt là ông Michael đó chị Thu Nga.
Dạ vâng.
Có vẻ rất là
dạ.
quan tâm và đã gọi lên dạ. nói cái điều này. Bây giờ chúng tôi xin được thêm ý kiến của quý thính giả. Dạ, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Vâng.
Tôi nghĩ là cái chuyện này là cái nước nó chưa đầy ly thôi.
Chưa.
Cái nước nó mà nó đầy ly rồi á, là bà vợ sẽ có cách giải quyết và rất là coi như là một là bỏ chồng, hai là có một cách giải quyết. Tại nước chưa đầy ly, thành ra bà vợ giữa hai vợ chồng khi đã cưới nhau rồi là có tình có nghĩa, phải có một cái gì khúc mắc đó mà bà vợ chưa, cái như là nước nó chưa đến đầy ly, thành ra bà vợ vẫn còn tiếp tục chịu đựng. Mà sự chịu đựng của đàn bà Việt Nam cũng hay lắm cô. Có nhiều khi con nghĩ con thì không lớn lắm, mới là 40 mấy à.
Cho biết tên được không?
Dạ Danny.
Danny.
Nhưng mà sự chịu đựng của đàn bà Việt Nam cũng hay lắm. Nhưng mà nước nó chưa đến đầy ly, khi mà đầy ly rồi nó vỡ, tự nhiên nó tràn ra thì lúc đó là bảo đảm cái nước này từ từ nó sẽ đầy ly thôi cô à.
Vâng, cảm ơn ý kiến của Danny. Vâng, cũng khôn ngoan lắm, người có vẻ còn trẻ tuổi. Vâng, nhưng mà đúng cái sự chịu đựng của đàn bà thì hay lắm, nhưng mà chịu đựng những cái điều gì để cho cả gia đình cùng được tốt. Chịu đựng vì hoàn cảnh, vì thời thế, chứ còn chịu đựng một cái ông chồng như thế thì chắc coi bộ cũng thôi mau mau đầy ly ra rồi đi hả chị Thương Nga nhỉ?
Dạ, và khi mà cái ly nước mà nó đầy ly đó thì có những cái phản ứng tiêu cực hoặc là tích cực. Và chúng ta cũng đã xem những cái cuốn phim giống như là The Burning Bad, hoặc là những cái phim mà cái khi mà cái giọt nước tràn ly đó, cái người vợ không có chịu đựng được nữa, thì không biết là cái phản ứng của bà nó sẽ nằm ở trong cái phần tiêu cực hay là tích cực, thì cái nào nó cũng đáng lo hết. Nhưng mà chờ tới cái lúc đó đó thì sợ rằng bà vợ chịu không nổi nữa thì cũng không biết là cái chuyện gì sẽ xảy ra. Chỉ mong rằng là chúng ta bây giờ đó, nếu bây giờ khuyên ông chồng và khuyên một cách từ từ và bỏ rượu một cách từ từ, nhưng mà cũng phải có những cái người mà có thể là giúp cho ông làm việc này. Nhưng mà chị Thủy biết không, cái người những cái người mà họ bị bệnh tâm thần đó, họ không bao giờ họ nhận bị bệnh tâm thần, và những người say rượu cũng vậy, họ không bao giờ họ nhận họ là người say hết chị. Họ nói họ uống bao nhiêu cũng được hết, tại vì người say đâu có bao giờ nhận mình say.
Đúng, nhưng mà chính vì vậy họ mới cần phải có cái sự can thiệp của những người mà chuyên môn, trong đó kể cả cơ quan công quyền. Vừa rồi chị Thu Nga nhắc đến cái phim mà The Burning Bed, không biết quý giả có biết không, phim này là hình như cô Farrah Fawcett đóng phải không
dạ,
chị?
Đúng rồi, chị
và,
dạ.
Và cô này đã nổi tiếng nhờ cái phim đó. Cô ấy chịu đựng quá, ông chồng tối ngày cứ say sưa rồi la mắng đánh đập vợ con, nên thế là cô đốt cái giường luôn, đốt chết ông chồng. Rồi ra tòa. Và cái trường hợp này chúng ta thấy cũng nhiều lắm. Những bà vợ ghen thì cũng thấy rất là nhiều. Bà Loretta Bobbitt biết hả chị? Ừ, ngay cả mấy bà Kim ở Việt Nam.
Mắt đền mắt mà răng đền răng.
Vâng. Nhưng mà đó là những trường hợp ghen tuông thì dễ làm cho đàn bà có thái độ hơn. Ít cái bà nào mà ghen mà rồi chịu ngồi im mà chịu đựng lắm chị. Nhưng mà riêng cái vụ mà say sưa này đó thì nhiều bà vợ cứ nói thôi, ông có say sưa gì ông cũng ở nhà ấy mình, chứ không phải ông đi ở nhà người đàn bà khác. Thì đây là một cái quan niệm rất là sai lầm trong cái thời đại ngày nay. Và anh xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
À, kính chào hai chị.
Dạ vâng, xin ông cho biết cái danh ạ. Dạ vâng, chào anh
Tình. Chồng này, tôi cũng tức bình, cũng thấy xấu hổ cho một người đàn ông, một người chồng.
Dạ.
Người chồng đáng lẽ phải đi làm, phải nuôi vợ, phải biết lái xe. Mà ông này là không có biết lái xe, rồi còn say sưa đánh đập vợ. Như vậy là coi như là làm xấu hổ cái giới đàn ông của chúng tôi. Nếu tôi là anh Michael đó, là tôi sẽ khuyên cái anh bạn đó, khuyên không được, tôi sẽ viết một bức thơ. Nghĩa là nói với chị vợ phải có một cái action để mà đối phó lại với cái thái độ của ông chồng này. Thứ nhất là coi như là khuyên ông nên bỏ, hoặc là dọa ông, nếu ông mà tiếp tục như vậy, tôi sẽ bỏ ông liền. Là vì cái sống ở cái Mỹ này á, không có cái vấn đề mà người đàn ông mà là không cái làm việc say sưa đánh đập vợ, đó là một cái trái luật ở nước Mỹ này. Và hai nữa là coi như nếu mà tôi là cái Michael, tôi cũng khuyên chị vợ nên có một cái thái độ ứng phó. Thứ nhất là coi như dọa ông, nếu anh mà làm, anh có cái thái độ như vậy, tôi sẽ kêu cảnh sát, hoặc là tôi sẽ đưa ông ra tòa, hoặc là tôi sẽ bỏ ông. Đó là một cái điều mà cái là tôi nghĩ là, mà chị vợ này qua đây á, có nhiều bạn bè, là coi như nhiều bạn bè cũng giúp cho chị ta, và tôi cũng khuyên chị vợ nên có một sự vùng lên, có một sự nghĩa là nhân quyền, có một sự nghĩa là đối phó, nghĩa là coi như có một sự công bằng trong đó, chứ không phải là người vợ, không phải là người nô lệ, mà người chồng không phải là ông vua tàn ác. Đó là ý kiến của tôi như vậy. Vâng. Cảm ơn hai chị.
Dạ, cảm ơn ông Tình rất là nhiều. Trời ơi, ông nào cũng được như ông Tình. Và những quý đàn thính giả mà đã gọi vào nãy giờ thì quá tốt cho các gia đình Việt Nam. Nhưng mà chị Thu Nga ơi, nếu mà bà vợ làm sao để cho bà vợ ý thức được đây là một cái bệnh. Ông ấy không muốn cai rượu cũng tự ống cũng không cai được. Đúng. Thành ra khi mình coi nó là cái bệnh đó thì mình dễ ép buộc ông ấy, dễ có thái độ để có phản ứng để bắt buộc ông ấy đi chữa bệnh, hơn là cứ coi như là thôi nhậu một tí đâu có sao hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ, mà hồi nãy đó chị Thủy cũng có nhắc tới một cái cơ mà làm cho Thu Nga nhớ đến một câu chuyện, là có một cái ông chồng á, trước đó đó thì ông lăng nhăng, ông mèo chuột đủ thứ hết, nhưng mà những cái năm sau đó thì ông lại coi như là ông chỉ có say sưa nhậu nhẹt ở nhà thôi. Nhưng mà bà vợ lại rất là hạnh phúc và rất là happy, là tại vì bà nghĩ rằng dù sao thì cũng sung sướng hơn là ông đi mèo chuột lăng nhăng. Thành ra nếu mà ở trong cái trường hợp như thế này thì bà vợ chắc chắn là cũng không có khuyên được rồi. Nhưng mà nếu mà tất cả mọi người đều mà ý thức được như quý vị thính giả mà gọi vào thì đâu có chuyện mà để nói. Thành ra cái ông này đó bây giờ là mình phải giải quyết như thế nào. Đúng như vậy, tại vì một mình đó không có thể nào mà tự chữa trị được. Thì bà vợ này là phải là tough love, tức là phải yêu một cách mà mình gọi là sao chị hả, cứng rắn hay
cứng
gì
rắn,
cũng,
vâng,
dạ vâng,
cứng
cũng
rắn
giống như có những cái bà mẹ mà thấy con mà nghiện ngập và rượu chè hay là trớt đó, mà cứ là che giấu cho con thì không bao giờ con nó nên người, phải có cái tough love đó. Cho nên là đối với ông chồng thì bà cũng vậy. Nhưng mà chị biết không, người Việt Nam của mình ít khi muốn người nào mà đi thưa chồng rồi chồng bị bỏ vào tù hay là chồng bị cái này cái kia. Thành ra đó là cũng là một trong những cái vấn đề mà cảnh sát Mỹ đó họ cũng nói, những bà vợ đó bị chồng đàn áp, bị chồng đánh đập, bị chồng cái dùng cái chữ abuse á, nhưng mà không bao giờ mấy bà đi thưa, nghiện ngập cũng vậy. Vì vậy cho nên cảnh sát khó làm việc lắm chị.
Vâng, cái đó người ta gọi là thuốc đắng đã tật đó chị.
Dạ,
phải
vâng,
có uống phải. Thuốc, đã bệnh thì phải uống thuốc, và đôi khi cái thuốc rất là đắng, nhưng mà cũng phải uống để thì mới khỏi bệnh được. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây, xin mời vị thính giả đang ở trên đường dây. Dạ, xin mời. Vâng, chúng tôi mời vị thính giả trên đường dây. Các đường dây đều cháy hết trơn mà tại sao khi mời thì không thấy quý vị lên tiếng. 713-664-8002, khi quý vị gọi vào thì xin quý vị chú ý nghe rồi đừng có để máy đó xong rồi đi đâu mất. Xin mời ạ.
Dạ, hello cô Thanh Thủy nha, cô Thu Nga.
Vâng, xin được biết quý giá.
Tên Tuấn.
Vâng, chào anh Tuấn.
Dạ, từ nãy, từ đầu bây giờ tới giờ cháu nghe tất cả các người gọi lên thì đều phản bác anh chồng kia do một cái câu chuyện của anh Michael kể ra. Nhưng mà theo cháu thì cháu nghĩ rằng tất cả mọi người trách anh chàng kia chỉ là trách một phía thôi. Tại sao mình không đặt hoàn cảnh vô anh chàng đó? Tại sao anh chàng đó ảnh lại có cái hoàn cảnh như làm như vậy và cô vợ đã chịu đựng như vậy? Thứ nhất, hiện tại cháu sẽ kể về bản thân của cháu. Cháu cũng không đi làm, không lái xe, nhưng mà cháu cũng có sáng, nói không phải sáng say xỉu xỉn, nhưng mà cháu cũng có uống mỗi ngày ít ra thì, nhưng mà vợ cháu vẫn bằng lòng cho cháu uống. Không phải là cháu hèn, mà không phải là vợ cháu nhu nhược. Hoàn cảnh của cháu là cháu bị bệnh cho nên cháu không có đi đâu được, nhưng mà cháu ở nhà cháu vẫn lo cho con, cho cái sáng lo cho con đi học, chiều đón con về, đi chợ nấu cơm giặt giũ, lo cho công việc của nhà mình. Và mình khi mà mình buồn, mình lẻ loi thì mình sẽ có một chút gì đó để mà cái đam mê của mình. Thành ra vợ mình lo đi kiếm tiền về để nuôi gia đình mình, thì mình ở nhà mình có trách nhiệm nuôi, là lo cho con mình và lo cho vợ mình. Thì đứa đó là hoàn cảnh của cháu như vậy. Thành ra mấy cái người mà gọi vô trách cái anh kia, tại sao không có đặt hoàn cảnh của anh kia vô cái giống như là cháu đang đặt hoàn cảnh của cháu vô cái anh đó. Cho nên cháu mới hiểu rằng là mình có đúng, mình có uống rượu sai, hoặc là mình có lấy tiền đi Việt Nam sai, là lý do là tại mình không có đi làm. Tuy nhiên mà mình cũng có trách nhiệm phải lo cho vợ, cho con mình. Đó là ý kiến của cháu.
Cảm ơn Tuấn hết sức là đã dám chia sẻ một cái câu chuyện riêng của chính cá nhân mình để cho thấy một cái khía cạnh khác của câu chuyện, hả chị Thu Nga?
Dạ, vâng,
và anh chúng
vậy.
Tôi rất là cảm phục khi mà anh Tuấn chia sẻ như vậy. Nhưng mà anh Tuấn vẫn có biết trách nhiệm, biết bổn phận của mình, lo công việc nhà, lo con cái, lo mọi thứ. Thì chắc rất là khác cái ông kia, để theo như anh Michael nói là ông kia, ông không làm gì cả, không lo cái gì cả. Thành ra chắc là trường hợp cũng hơi khác. Nhưng mà rất là cảm ơn anh đã có cái lòng mà thông cảm đặt mình vào trong cái hoàn cảnh của người khác để mà biện hộ thay cho một cái người vắng mặt mà mình không biết câu chuyện thật sự từ cái góc cạnh của người đó như thế nào, chị Thương Nga.
Dạ vâng, bởi vậy cho nên là cái cách ngôn của Tây Phương có câu là mình phải bỏ cái chân của mình vào cái đôi giày của người khác thì mình mới biết. Vì vậy cho nên là cái chương trình này đó thì chúng ta thấy rằng mỗi ý kiến thì nó chúng ta đều chấp nhận để mà bàn luận với nhau, 9 người 10 ý. Và về cái việc mà, nhưng mà anh Tuấn vừa nói đó hả? Anh Tuấn vừa nói đó thì chúng ta thấy rằng cái điều mà anh nói ra thì cũng có những cái hoàn cảnh như vậy. Nhưng mà cái việc mà nếu mà buồn mà tìm rượu thì uống một chút để tìm quên sầu một chút xíu, uống một chút xíu thôi. Chứ nếu mà buồn mà nói là sáng uống, chiều uống rồi say sưa thì cái điều đó nó lại khác với cái một cái tâm trạng mà người không có việc làm mà chỉ ở nhà để làm những cái công việc mà giúp cho vợ mình kêu là Mr. Mom đó. Thì cái đó là cái hoàn cảnh đó rất là mình đáng thông cảm. Nhưng mà nếu mà đến cái độ mà uống rượu mà say giống như là cái anh Michael đó mà kể chuyện đó thì nó cũng hơi khác. Nhưng mà hồi nãy giờ mà khi mà chúng ta mở ra chương trình tới giờ đó thì hình như là đàn bà thì không có mà chỉ có tiếng của phái nam không phải không chị?
Thật ra đề tài ngày hôm nay mình đang nói về tình bạn, mình không nói về trường hợp của những nghệ sĩ rượu, mình nói về là một người bạn mình có thể làm được cái gì. Tất cả các ông gọi vào đó, ngay kể cả anh Tuấn là ông Michael, anh Sơn là Danny, ông Tình, cứ nhìn quanh các bạn mình mà xem có nhiều những cái hoàn cảnh mà mình có thể làm được một điều gì lắm, hoặc ít nhất mình có thể tỏ thái độ gì đó cho người bạn của mình. Đó, thì trong trường hợp của cái ông này muốn giúp là bây giờ nếu tất cả bạn bè đều xuống vào giúp thì sẽ có thể giúp được. Thì ở đây chúng ta đang muốn nói đến cái tình bạn thân, chân thật đến cái độ nào để mà mình có dám liên can vào trong cái công việc riêng tư của bạn mình hay không. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, xin mời vị thính giả kế tiếp. Dạ, chúng ta đang nghe đây. Vâng, chúng ta xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Alo, chào chị Thủy và chào chị Thu Nga. Tôi là Quang đây ạ.
Vâng, chào anh Quang từ Đức phải không ạ?
Dạ vâng ạ.
Vâng, anh ở thành phố nào ở bên Đức vậy anh Quang?
Tôi ở Nürnberg ạ.
Ồ, Nürnberg.
Nürnberg là tiểu bang ở Bayern ạ.
Vâng, nơi mà có tòa án quốc tế đó phải không anh?
Dạ vâng, cái tòa án mà xử Hitler đó.
Vâng, đứng dậy tòa án xử tội ác chiến tranh đó. Vâng.
Dạ vâng, đúng thế. Vâng. Ở Nürnberg, miền Nam Đức.
Dạ,
Đức
cảm ơn anh
và
nghe từ xa xôi.
Dạ
vâng. Vâng, mà vâng, xin mời anh.
Thì sự thực ra đó, tôi cũng là một người thích uống rượu. Tôi cũng đi làm. Và tôi cũng có những cái nỗi buồn. Và tôi cũng có những niềm vui. Nhưng mà hình như cái bia rượu nó cũng không có đứng xa đàn ông chúng tôi lắm đâu. Khi mình uống vào thì đôi khi cái tinh thần nó cũng phấn khởi thêm một tí. Uống nhiều thêm một tí nữa thì thấy rượu nó càng ngon thêm. Uống đến lúc say thì mình lại càng thích.
Uống một mình hay là uống với bạn bè ông?
Không, tôi uống một mình thôi ạ.
Uống một mình như vậy người ta gọi bảo vậy là ghiền đấy anh ạ.
Không ghiền đâu, cái này là mình độc ẩm ạ.
Vâng.
Tại vì đi làm về rồi, bổn phận bên đây ai cũng có gia đình, ai cũng có con cái, ai cũng chiều về rồi, mình rủ dây người ta đâu có được. Vợ người ta mắng cho chết. Thì mình phải tôn trọng người ta, tôn trọng gia đình người ta thì mình thích uống, mình uống một mình. Sau khi đi làm về, rồi cơm nước xong xuôi hết tất cả mọi cái con cái coi, rồi chúng ta mình ngồi bắt đầu mình uống cũng như bị hiện đến giờ ta đang uống này. Thì tôi thấy chả có sự gì mà vợ con tôi phiền cả.
Giờ bên này là buổi tối bên đó rồi.
Vợ tôi còn luộc một quả tim cho tôi, còn tôi xuống pha nước mắm, vợ tôi luộc một quả tim, rồi còn đã em để bia trước ra ngoài cho nó bớt lạnh cho anh nhé. Chứ thật là như vậy. Thì gia đình tôi rất là vui thú và rất là cảm thấy đời về với nhau mặc dù tôi uống bia uống rượu.
Vâng, anh có bao giờ mời chị cùng uống không? Hai người uống
thì
với nhau vui lắm
nhất
đấy.
Là phụ nữ thì ít uống rượu. Thứ hai là bà ấy kiêng bia thì bia làm cho phụ nữ dễ mập bụng. Thực ra thì tôi chỉ có độc ẩm thôi, rồi cần thích cái gì thì bà ấy chạy xuống tới chạy lui, bà ấy mang lên rồi bà ấy vậy thôi. Tại vì mình làm bổn phận của mình, bà ấy làm bổn phận của bà ấy,
vậy
tốt đẹp, vợ chồng gặp nhau cùng vui tươi.
Vậy theo ý kiến của anh Quang là thôi mình cứ để mặc cho ông kia như vậy hả anh Quang?
Tại vì sự thật tôi nói như thế này, nếu ông kia ông không có một cái gì tốt, không có một cái gì hay ấy, thì bà đã mời ông ấy ra nhà khỏi nhà từ lâu rồi, hoặc là bà ấy đã mời cảnh sát đến từ lâu rồi, hoặc là bà đã ly dị từ lâu rồi, chẳng ai chịu đựng cái cảnh đó cả. Nhưng mà tôi nghĩ chắc rằng ông phải có một cái gì đó để làm cho bà ấy không xa rời ông ấy được. Mà bà muốn ông ấy tốt lên để thêm cái phần tốt kia nữa thôi, thì mình cũng chẳng hiểu được người đàn ông nó họ những cái, có những cái tâm sự gì. Và không hiểu được hiểu rằng là người phụ nữ đó đối xử với ông ấy ra như thế nào, có tôn trọng ông mặc dù ông ấy thất nghiệp hay không, hoặc là ra vào đá xuống đụng niêu làm cho người ta cũng buồn phiền, mà đôi khi người ta không nói năng gì, hoặc là ấy thì khi rượu vào thì lời nó phải ra, rồi bà lại càng quát quát thì ông ấy phải thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Bà có khai rằng là tôi bắn ông ngày mấy lần không, hay là bà có khai rằng là tôi nói xin ông ấy không? Nếu mà không có sự thật hoàn toàn không có hết á thì ông đáng trách, nhưng mà mình đâu có biết được. Thành thử ra nếu mình xét về một cái một mặt á, thì rượu bia nói đúng ra nó chỉ có tốt khi mà mình uống vừa đủ và làm cho cái nó thêm khí lực, thêm sung mãn và vui vẻ. Chứ còn khi mình uống nhiều quá, đó là cái mặt xấu của nó.
Đến cái độ
khi mà người ta đã có một tí rượu vào rồi mà người vợ cả ngày người ta thất nghiệp, người ta mặc cảm, người ta không có tiền, người ta kiếm được tí rượu rồi người ta uống, mà vợ còn đi ra nó sấy vào, nó sấy tới, nó sấy lui. Thì tôi nói thật á, nếu mà vợ tôi mà như vậy á, thì tôi cũng chẳng có để yên đâu. Đàn bà mà quá quắt quá cũng không được, mà đàn ông mà quá tệ cũng không xong. Thành thử ra tôi nghĩ rằng mình nên tìm hiểu trước khi mình lên án. Vâng. Tại vì
vâng, đây mình chỉ đang nói đây một cái trường hợp thôi, chứ mình cũng không có mổ xẻ vào và sâu vào trong vâng. cái hoàn cảnh.
Thành thử mình không mổ xẻ mà mình cứ nói một chiều tôi hết tội cho ông kia quá.
Cảm ơn ông Càng. Vâng, ông thật là người nhân hậu. Nhưng mà theo như ông nói đó, thì là cái hoàn cảnh, mỗi hoàn cảnh của mỗi người mỗi khác. Ông Quang cũng như ông Tuấn, vâng, có nói đến cái trường hợp riêng tư của những điều này. Mà hình như tại vì hai người này đó, cả ông Tuấn với ông Quang đều là cái người cũng đôi khi cũng thấy cái vụ chuyện uống bia uống rượu nó cũng thích thú, thành ra vì vậy cũng một phần nào đó cũng bào chữa cho cái thái độ của ông kia, phải không anh?
Tôi không bào chữa đâu ạ. Bởi vì ấy, sự thực ra uống bia uống rượu là nó gây cho mình công nhận có những cảm giác nó khác hơn là những lúc mình chưa uống bia uống rượu. Nó hưng phấn hơn, nó phấn khởi hơn. Ngại khi mà tôi đang suy nghĩ về một cái bài thơ mà lúc đi đường tôi nghĩ tôi đặt cái vần nó không ra. Có một tí bia tí rượu vào tự nhiên cái tâm hồn mình nó phong phú lên thêm. Tự nhiên cái lời thơ nó bật ra mà nó gọn gàng, gọn ghẽ. Cái vần nó rất là hợp với nhau.
Dạ vâng, dạ cảm ơn ý kiến của ông Quang nhiều. Nhưng mà ông uống rượu mà làm thơ đó, ông đừng có giống Lý Bạch ông nhá. Đừng có mà uống rượu làm thơ ở bên cái hồ nước hay là hồ ấy rồi lại thấy ánh trăng này nhảy xuống để cũng nguy cho vợ con lắm.
Đó đâu. Vợ con mình còn quan trọng hơn, chứ tại ông Lý Bạch ông chẳng có vợ có con thì là ông làm sao ấy.
Dạ vâng, cảm ơn.
Hơn tất cả những cái gì trên cõi đời này chứ ạ. À.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của ông Quang rất là nhiều chứ anh. Vâng, cảm ơn ông đã gọi từ rất xa, chị Thúy Nga.
Dạ, dạ vâng, và cái chuyện mà mình cũng không có khuyến khích mọi người là nên uống rượu để có thể là uống rượu rồi nhả ra thơ. Nhưng mà khi mà ông Quang nói về cái chuyện này thì đó là cái chuyện mà chỉ là uống rượu bình thường thôi. Còn cái chuyện mà anh Michael nói với cái người bạn là coi bộ lẫn nó quá sức. Nhưng mà dù sao thì anh Tuấn và anh Quang cũng nói về cái quan điểm của những cái người mà uống rượu. Thì có thể là ông đó, ông có một cái buồn phiền gì, có cái ẩn ức gì đó. Thành ra bây giờ đó, nếu mà bây giờ đó, hồi nãy giờ thì mình nói cái chủ đề của mình thì nó hơi đi sai sai một chút xíu. Tức là mình chỉ nói là bạn bè của mình khi mà thấy cái người vợ, cái người chồng của bạn mình hoặc là ngược trở lại đó mà có những cái tật xấu, ví dụ như là không có chung thủy hay là có những cái tật xấu gì đó, thì cái phản ứng của mình sẽ phải làm như thế nào để giúp đỡ bạn mình, chứ mình không có phải là mình nói về cái chuyện mà rượu. Tuy nhiên
vâng,
là tại vì
nãy
có
giờ mình cứ xoay
dạ,
quanh
dạ,
chuyện rượu không
dạ,
hả?
Vâng,
vâng, thành
vâng,
ra làm cho nhiều những quý vị ở ngoài lại có cảm tưởng như là sợ rằng xin quý vị đừng nghĩ rằng chúng tôi đưa ra cái đề tài này ra
để
nói
là có nên uống
rượu
hay không. Dạ không phải giống như vậy. Dạ.
Vâng, hoàn toàn chỉ là đang nói đến cái chuyện mà bạn bè có thể làm gì khi mà thấy rằng người bạn mình đang xa chân lỡ bước vào một cái con đường nào đó không có được tốt đẹp lắm thì mình phải làm sao. Nếu mình không làm gì được cho người này thì ít nhất mình cũng có thể hỗ trợ cho người kia để mà họ có thêm tinh thần, thêm can đảm, thêm sức mạnh, thêm an ủi, phải không ạ? Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Vâng, xin mời, xin mời nữ thính giả đầu tiên. Vâng, xin được biết dạ. Xin được biết tên.
Dạ, tôi tên Yến chị.
Dạ vâng ạ, xin chào chị Yến.
Dạ. Từ nãy giờ cái đề tài đó thì nó không có đúng cái đề tài hai chị nói từ sáng giờ đúng không?
Dạ.
Dạ, đúng như vậy.
Cái ý kiến của tôi đó là lần sau nếu mà những cái đề tài gì mình nói nãy giờ chờ hoài mà không thấy đề tài nói mà nói toàn là uống rượu với lại đến không cần cái này cái kia, thành ra thì nên biểu cái cũng như cái đề tài nào của mình thì mình nói, còn ai gọi vô thì mình xin phép và không có nói hôm nay. Tại vì như vậy đó là bây giờ đề tài ngày hôm nay là không có nói chuyện gì được hết, là vì một lát mấy ông là sẽ gọi vào.
Không, cũng có đó chị Yến ạ, tại vì đây là tất cả họ đều nói với tính cách của một người bạn. Họ nhìn theo cái khía cạnh của một người bạn thì cũng được chị ạ.
Dạ, không có thì cũng là trong cái nằm trong cái chủ đề
quá nhiều.
Dạ.
thành ra mình thấy nãy giờ nó lạc đề hết rồi. Chị nói chị nhắc nhở chị vậy thôi, còn là đài của chị thì chị muốn nói cái gì chị nói cái điều đó.
Nhưng mà chị
có ý kiến vậy thôi.
Chị Yến ơi, chị có ý kiến gì về cái đề tài hôm nay không? Nếu mà chị thấy chị có một người bạn thân mà gặp một cái hoàn cảnh gì không, thì chị có
lẽ. Dĩ nhiên là trong cuộc đời, cuộc sống ai cũng có những người bạn và cũng sẽ có những cái dính líu như vậy. Thành ra mình muốn nghe coi những người ta sẽ xử sự như thế nào rồi vậy đó, những cái kinh nghiệm cuộc sống vậy thôi, chứ còn ai thì cũng có.
Bây giờ thí dụ là
tôi không có kinh nghiệm là dính líu quá sâu vào đời tư của bạn bè tôi.
Yeah.
Vâng,
cảm ơn chị
không
Yến
thí dụ
nhiều
vâng
à.
Vâng, cảm ơn chị Yến nhiều, nhưng mà cũng có thể thí dụ đặt chị vào trường hợp của một người nhìn thấy là chồng của bạn mình say sưa, hay là chồng nhìn thấy chồng của bạn mình lăng nhăng bê bối, thì mình có thể làm được cái gì để mà phản ứng? Tại vì mình không có, mình nói thì cũng không được, không tiện, mà người ta lại bảo mình can dự vào chuyện người ta, mà mình không nói thì cái lòng cũng áy náy lắm, không yên. Tại vì mình là một người bạn tốt, mình muốn cho bạn mình tốt đẹp hơn. Cho nên đó là cái điều mà chúng tôi muốn được nghe quý thính giả nghĩ là nên làm gì. Xin được mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Hello, dạ, xin chào hai chị ạ.
Dạ vâng, xin chào, xin được biết quý danh ông.
Dạ, tôi tên Lê đó.
Dạ vâng, chào ông Lê.
Dạ, theo cái câu chuyện nãy giờ tôi nghe đó, thì tôi nghĩ rằng cái người đàn ông nào người ta cũng có lòng tự trọng hết đó.
Dạ.
Nhưng mà cái ông, theo cái câu chuyện của ông này, tôi nghĩ là ông phải là một người bình thường. Cho nên tôi nghĩ nếu mà ông không bình thường á, thì cái người vợ, cô vợ đó nên tìm một bác sĩ tâm lý á, để mà tìm hiểu coi ổng, con người ổng như thế nào. Chứ còn tôi thấy cái một cái điều này nó không có phải là một cái chuyện mà cái người đàn ông mà ở nhà mà cũng không biết lái xe, rồi lại không có đi làm mà lại còn về hạch sách vợ con nữa, thì tôi thấy cái điều này là còn thêm một đứa con nít nữa. Tôi thấy cái điều này không có bình thường đâu.
Vâng, ông Lê ơi.
Ngược lại á, mà nếu mà cái cô vợ này á, mà thương ổng quá đó, thì tôi nghĩ rằng chắc cái ông này cũng có một cái điểm gì hay lắm, hoặc là có thể cô này có hy sinh cho người mấy đứa con của cổ, cho nên cổ bằng lòng để mà chịu làm thân như vậy, để mà cho ông tiếp tục hạch sách cái người đàn bà như vậy. Thế đấy
ông Lê ơi, nếu mà cái ông này, nếu ông này, nếu hai vợ chồng này là một người bạn thân của ông, là một cặp vợ chồng bạn thân của ông, thì ông sẽ làm gì?
Nếu mà cái ông mà người đàn ông mà tệ mặt như vậy á, thì tôi nghĩ rằng là tôi sẽ khuyên cái cô vợ đó có thể là đi tìm một người bác sĩ tâm lý để mà tìm hiểu về cái người bạn của tôi như thế nào. Nếu mà cô ta không làm được thì tôi có thể tôi ngồi tôi nói chuyện với ổng, hoặc tôi khuyên ổng. Mà tôi thấy ổng không bình thường, hoặc là ổng chống đối lại tôi ấy, thì tôi nghĩ rằng tôi không nên làm bạn với người như vậy.
Dạ vâng, đúng, cảm ơn ý kiến của ông Lê nhiều. Vâng, ít nhất là cũng có một cái ý kiến nó rõ ràng hả chị Thu Nga?
Dạ, nhưng dạ mà vâng, thật đúng ra... rồi. Tại vì một cái người mà như vậy đó, mà đối xử với vợ con như vậy, và cái không có một cái lễ độ nào hết, thì để mà mình quen để làm gì? Nhưng mà cũng tội nghiệp bà vợ, nếu mà không có một cái giải pháp nào hết, mà bà cứ thấy ông như vậy say sưa rồi không có đi làm việc như vậy, thì nếu mà chúng ta là bạn của người vợ đó, thì chúng ta sẽ phản ứng như thế nào? Chúng ta sẽ giúp cho cái người bạn của mình lấy lại một cái cuộc sống tốt đẹp như thế nào? Và chúng tôi thấy rằng là thời gian cũng đã hết rồi. Vì vậy cho nên là ý kiến nào của quý vị mà có thể là góp ý được là giúp cho bà vợ như thế nào? Chứ còn bà vợ, ngoài cái việc mà ông chồng, cái đề tài mà ông chồng lăng nhăng hoặc là ông chồng mà nghiền ngập như thế này, thì chúng ta cũng phải khuyên như thế nào, và chúng ta có nên can dự vào cái cuộc sống mà của lứa đôi hay không, phải không chị Thủy, trước khi mà chúng ta tạm ngưng?
Vâng, không biết người Việt Nam mình thì có cái hội AA, hội của những người mà nghiền rượu, muốn cai rượu hay không. Nhưng mà đối với của Mỹ đấy chị, họ còn có cái hội AA cho những người thân trong gia đình của những người này. Tại vì không có cách nào bắt những ông này mới ông mới đến chỗ đó được đâu, trừ khi tòa ra cái án lệnh bắt buộc thôi. Chứ còn không bắt được, cũng như đi bác sĩ tâm thần cũng vậy, ông không chịu chữa bệnh thì không thể nào bắt buộc được. Nhưng mà bà vợ có thể đến những cái nhóm đó để mà được nghe được cái sự hỗ trợ của những người khác, và được chỉ dẫn cái cách thức làm sao để hỗ trợ và giúp cho ông chồng để mà từ từ mà cai rượu đó chị Thu Nga. Thành
nhưng mà
ra nó có
rượu thì
rất
được,
là hay
mà,
lắm. Vâng.
Dạ, nhưng mà nếu mà ống lăng nhăng thì không có một cái trung tâm nào mà cai lăng nhăng.
Chắc lần sau mình phải trả lại cái đề tài lăng nhăng
đúng
đi đó, đề tài rất hấp dẫn, là đề tài rượu nhiều.
Dạ.
Mà quý vị không có gọi vào để nói. Nhưng mà bây giờ thính giả đây trên đường dây, chúng tôi xin phép nhận một vị thính giả chót nữa thôi. Hy vọng quý vị nói về cái đề tài ngày hôm nay, nếu mà gặp một ông chồng hay một bà vợ nào mà bạn bè thân của mình mà lăng nhăng thì mình sẽ phản ứng như thế nào? Vâng, xin được mời vị thính giả trên đường dây ạ. Xin chào chốt về chương trình hôm nay. Vâng, xin mời ạ.
Dạ vâng, xin chào cô Kim Thoa, lại cô Amin, cô Vũ Thanh Thủy với cô Thu Nga.
Dạ, xin được biết cái danh chị.
Dạ Kim ạ.
À. Vâng, dạ, chào chị Kim. Dạ.
Vâng. À, nãy giờ thì cũng nói nhiều về cái vụ say xỉn quá, nhưng mà cái chương trình ngày hôm nay là mình nói là nếu mình là một người bạn thì mình có nên can dự vô cái chuyện của gia đình bạn mình hay không.
Đúng.
Thì theo như Kim á, thì nếu mà mình là một người bạn thân thì mình cũng nên dính líu vào. Ví dụ như mình cũng có một nhóm bạn của bên chồng thì đi chơi chung với nhau. Thì mình cũng biết với một anh A đó đi, thì ảnh cũng có vợ, có con hết rồi. Mình đi chơi thì mình cũng biết vợ của ảnh. Thì đến một ngày nọ mình tổ chức đi chơi thì ảnh nói rằng là ảnh không có đưa vợ đi, nhưng mà ảnh muốn đưa một người em tinh thần đi chơi chung được hay không. Thì mình nói là không được, không được. Từ vì chúng tôi đã biết vợ của anh, chúng tôi đã đi chơi chung với anh và vợ của anh, bây giờ anh dắt em tinh thần đi á, thì anh có thể đi với người khác thôi, chứ còn đi với tụi tôi thì không có được. Thì sau đó anh đó ảnh bỏ. Thứ nhất là mình thật sự mình không biết anh có bỏ hay không, bỏ người em tinh thần đó hay không, nhưng mà đi với mình thì ảnh không có dám đề nghị như vậy nữa.
Đúng.
Dạ, thì đó là một cách gọi là mình nếu mình khuyên không được thì mình chỉ nói không, tôi không đi chơi chung với anh được, là vì dù sao nữa tôi cũng biết vợ của anh.
Đúng.
Thì nếu một ngày nào đó mà tôi đi chung với người em tinh thần của anh mà vợ anh biết được thì vợ anh sẽ quay qua chửi tôi là tại sao mình đi chơi chung với nhau mà mình lại biết vợ chồng tôi đi, chồng của tôi đi với người như vậy mà mấy anh chị vẫn đi chơi chung mà không nói cho tôi biết, là thứ nhất là một cái lỗi rồi, nhưng mà mình không nói, nhưng mà mình cũng không nên đi chung như vậy. Mình phải nói cho người ta biết là anh không nên, từ vì chúng tôi đã biết vợ của anh rồi, cho nên thà mà bao nhiêu lâu nay chúng tôi không biết vợ của anh, không bao giờ gặp vợ của anh, thì cái chuyện anh dắt người nào đi thì cũng ok, anh giới thiệu là vợ thì thật sự chúng tôi cũng đâu có biết, phải
đúng,
không cô?
Vâng,
dạ, cho nên là mình nên góp ý kiến và mình nên, cái đó mới đúng là bạn.
Dạ.
Còn mà những người mà anh muốn dắt ai đi thì anh đi, miễn sao là đông là vui được thì cái đó kêu là bè lũ thôi.
Đúng.
Chứ không phải thật sự không phải là bạn. Một người bạn tốt thì mình nên khuyên người bạn của mình. Mà nếu mình khuyên không được nữa thì mình nên tránh xa.
Đúng.
Thì đó là cũng xảy ra trường hợp của Kiên ngày xưa. Kiên cũng có một đám bạn luôn, cũng đi chơi, thì một ngày nào mình thấy hai người bạn tự nhiên lại bắt đầu có những cử chỉ hơi thân mật với nhau rồi, thì mình cũng khuyên nó không được. Tự vì dù sao hai bạn cũng biết người vợ của bên kia và người chồng của bên này.
Đúng.
Thành ra là phải stop đi. Mà nếu họ không stop thì Kim cũng phải né ra, Kim không có chơi chung.
Dạ,
thì đến một ngày nọ, và đến một ngày nọ thì mình nghe đồn rằng là họ đi trong nhà hàng thì tình cờ là bị chạm mặt nhau, người vợ vô đánh thúa và xưa ấy. Người vợ vô chửi những người bạn kia, thì may quá mình không có mặt, cho nên thì cũng thank God for that.
Vâng, cảm ơn chị Kim rất là nhiều đã đi đúng vào cái đề tài mà chúng tôi muốn nói tới ngày hôm nay, cái thái độ của bạn bè tới cái mức độ nào mà đi như vậy là đúng. Cái thái độ của chị Kim rất là cảm ơn chị đã chia sẻ ra, chị Thu Nga. Bạn bè cũng phải có cái sự tận tình với nhau, có cái trung tín, cái trung thủy với nhau, phải không chị?
Yeah.
Mà không thể nào mà cứ nay thấy người này, mai thấy người kia, cái đó người ta bảo, đến Mỹ nó bảo là cái đó là bạn bè là để cho những lúc đó, that's what friends are for, phải không chị?
Dạ vâng, đúng rồi, người ta nói rằng khi vui thì vỗ tay vào, đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai. Cho nên là vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi cũng như là tham gia, như là đóng góp cho chương trình này. Tuy rằng chương trình này hơi đi ra một chút xíu như là chúng tôi mong muốn, tuy nhiên đó cũng là một cái bệnh mà cũng có thể là nằm trong cái đề tài, khi mà chúng ta thấy bạn bè của mình mà một người bạn thân của mình mà sống không có được hạnh phúc, tại vì người kia ăn ở không có được phải vì bất cứ cái lý do gì. Và chúng ta nên can dự, mà nếu chúng ta là một người bạn thân và chúng ta can dự này theo cái khả năng và cái giới hạn của cái tình bạn, nếu không thì mình đâu có thể gọi rằng mình là bạn thân của người đó được, và mình cũng không có lương tâm, và chúng ta phải khuyên, nhưng mà phải, và nếu mà chúng ta khuyên không được thì chúng ta cũng có một cái phản ứng nào đó để biết rằng là chúng ta quan tâm với bạn của mình, nhưng mà cái khả năng của mình chỉ làm có bấy nhiêu thôi. Vâng, và cảm ơn quý vị một lần nữa đã tham gia chương trình Tình Yêu Và Gia Đình. Và hẹn gặp lại với quý vị và chị Thủy trong chương trình kỳ tới. Mời chị Thủy ạ.
Vâng, cảm ơn chị Thương Nga rất là nhiều. Có lẽ là trong cái tình bạn ấy, cứ cái câu mà ta bảo hãy làm cho bạn mình cái điều gì mình muốn bạn mình làm cho mình, phải không chị Thương Nga?
Đúng vậy, đúng
ai,
vậy.
Ai cũng cần có bạn để mà được giúp cho được cuộc đời mình nó vui tươi hơn, hạnh phúc hơn, và cũng là mà đóng góp ý kiến để cho mình cải tiến được, bớt đi những thói hư tật xấu, thì đó là những người bạn tốt và đó là những người chúng ta cần có ở trong cái đời sống, trong cái tình bạn, ở trong xã hội này. Rất là cảm ơn quý thính giả đã gọi vào đóng to góp ngày hôm nay. Thì đúng như chị Thương Nga nói, nó hơi đi lạc đề cũng như vị thính giả nói đó, nhưng mà đối với chúng tôi thì vẫn là trong cái khuôn khổ của một cái tình bạn. Nó xảy ra nhiều cái biến cố khác nhau, mặc dù đầu tiên thì mình bị lái vào trong cái vấn đề kia là vấn đề mà chúng ta thấy rất nhiều xung quanh đây. Bây giờ đối với trong cái xã hội ngày nay đấy, thì các gia đình đổ vỡ gãy đổ, và rồi các ông lăng nhăng, kể cả các bà cũng lăng nhăng rất là nhiều, thì bạn bè trong cái hoàn cảnh đó có thể làm được cái gì để mà tiếp tay? Vâng, mời quý vị khán giả cùng suy nghĩ về điều này, và rồi trong một cái dịp khác thì chúng ta sẽ trở lại để mà mời quý vị cùng đóng góp. Vâng, cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào tuần sau. Và cảm ơn chị Thu Nga rất nhiều đã cùng điều hợp chương trình hôm nay, thưa chị.
Dạ vâng, xin chào quý thính giả và chào chị Thủy ạ.